giá nhà tại Úc trong những năm gần đây cứ lên như diều gặp gió, khiến dân chúng phải nghĩ lại về khuynh hướng từ xưa mua được một căn nhà rộng rãi khang trang. Họ được khuyến khích nên thu hẹp lại khoảng không gian cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Xu hướng mới nổi này càng gia tăng khi các căn nhà kiểu mới tuy có nhỏ hẹp thật, nhưng lại hứa hẹn cho chủ nhân được sống trong khung cảnh thiên nhiên quyến rũ, cùng với không gian được thiết kế trang hoàng thật thẩm mỹ. Cho dù có gọi khuynh hướng nhà ở này là khuynh hướng thu gọn, tối giản, hoặc là một giải pháp tránh nợ nhà ngập đầu gì đi nữa, nhiều người Úc đang đặt ra câu hỏi, không phải chỉ là có đủ khả năng mua nhà lớn bao nhiêu, mà thực sự họ cần căn nhà kích thước cỡ nào là vừa. Phong trào tiny house, tức nhà ở nhỏ hẹp của Mỹ, khiến người Úc xem lại lối sống trong xã hội hiện nay. Có an cư thì mới lạc nghiệp. Triết lý của phong trào này là sống đơn giản, sống không nợ nần gì và sống không gây tác động đến môi sinh, đã thu hút ít nhất 18.000 người tại Úc. Catherine Carina, một giám đốc huấn luyện và tuyển dụng tại Sydney, cũng là một người đam mê triết lý này.
Ai cũng muốn hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Họ không muốn nợ nần ngập đầu, họ không muốn vay nhiều quá. Rất nhiều trong số họ cảm thấy như thế. Hạnh phúc đâu phải là cứ có nhà cao cửa rộng đâu. Xu hướng này đang diễn ra trên khắp thế giới. Lối sống ấy ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với mọi người.
Được biết ở Mỹ, có đến 68% chủ nhân của phong trào Tiny Home không phải vay mượn ngân hàng. Trong khi tất cả các người làm chủ một căn nhà ở Mỹ, có đến 29,3% các chủ nhân vẫn còn mắc nợ và bằng khoán nhà vẫn còn đứng tên của nhà băng. Ở Mỹ, có những công ty chuyên về xây dựng nhà nhỏ hẹp Tiny Homes. Còn tại Sydney, Beck Benson và Chrissy Brennan, cả hai ở độ tuổi 20, đã tự vẽ và tự tay cất nhà theo kiểu Tiny House với kích thước chỉ 2 mét chiều rộng, 3,6 mét chiều dài và 3,8 mét chiều cao, với một gác xếp để ngủ ngay sát dưới mái nhà. Căn nhà tuy tí hon nhưng cũng có vòi tắm hoa sen, có bếp gas để đun và một phòng kho. Tất cả căn nhà được đặt trên bánh xe. Rishi và Brennan đã dùng căn nhà lưu động này để đi chơi mà khỏi phải mướn khách sạn. Họ đã sử dụng toàn các vật liệu tái chế để xây căn nhà nhỏ này. Beck Benson nói,
chúng tôi đã tự lắp ráp tất cả. Chúng tôi tự vẽ kiểu từ đầu. Nơi chúng tôi sống, giá nhà mỗi ngày mỗi lên. Và như vậy, có vẻ tự cất nhà lấy là một lựa chọn tốt, đặc biệt là đối với giới trẻ. Tuy nhiên, đâu phải chỉ cho những người trẻ mà thôi.
Họ chỉ lắp nhà vào những ngày cuối tuần và ngày lễ, và cả hai đã phải mất 2 năm để hoàn thành, với chi phí chỉ có 18.000 đô la. Beck Benson không chỉ dùng căn nhà lưu động là chỗ ở tạm thời khi đi chơi đây đó, mà ngôi nhà nhỏ này được cô gọi là tổ ấm, mặc dù mãi năm tới cô mới hy vọng được dọn vào ở, vì một trong những trở ngại là các hạn chế và quy định của Hội đồng Thành phố nơi đặt căn nhà lưu động này. Cho đến nay, dường như có rất ít người Úc sống trong các mobile home, nhưng theo thời gian, mọi việc sắp thay đổi. Hiện nay, các khóa huấn luyện và hội thảo về làm thế nào để tự cất một ngôi nhà nhỏ bé ngày càng có nhiều người ghi tên theo học. Julio Verbist, giám đốc của trung tâm tái chế The Bower ở Margaretville, một người hỗ trợ các phong trào xây cất nhà tí hon, cho biết. Ông nói, chúng tôi gồm 15 học viên và vừa có cuộc hội thảo hồi cuối tuần. Chúng tôi đã có người từ Mỹ sang, là những người có kinh nghiệm, để họ giúp phát triển và thiết kế. Chúng tôi liên lạc được với nhiều người quan tâm và thậm chí còn yêu cầu chúng tôi tổ chức nhiều các cuộc hội thảo tương tự. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng đây là một khái niệm đang được phát triển. Bà Catherine Corina đã tổ chức các khóa học có sự tham dự đông đảo của nhiều giới. Theo bà, khi chúng tôi trình bày khóa học xây nhà nhỏ đầu tiên ở Sydney hồi năm ngoái, có nhiều tầng lớp, tới học lắm. Họ ở các độ tuổi trung niên, có độ tuổi 20, 30, 50 và 60. Chúng tôi đã có học viên ở tất cả mọi lớp tuổi và họ có nhiều lý do khác nhau để muốn lắp đặt một tiny house. Một số tổ chức cũng đang nhìn thấy ở phong trào nhà nhỏ hẹp là một phương cách để giải quyết chỗ ở cho người vô gia cư và có nơi trú ẩn cho phụ nữ bị bạo hành. Trong khi sống trong các căn nhà nhỏ gọn như vậy, có khi không phù hợp với tất cả mọi người. Nhưng những căn nhà lớn hơn không phải lúc nào cũng là tốt. Các kiến trúc sư đang ngày càng thúc khối khách hàng suy nghĩ kỹ thực sự về những gì họ cần. Kiến trúc sư Andrew Maynard ở Melbourne, một người từng đoạt giải thưởng, cho rằng chắc chắn có một xu hướng mà mọi người nhận ra phẩm chất quan trọng hơn hẳn kích thước. Người ta đã nhận ra rằng với một không gian nhỏ được thiết kế thật thẩm mỹ thì chúng sẽ không còn chật chội, và nhất là khi được thiết kế và kết nối với không gian bên ngoài một cách đẹp mắt. Ông Andrew Maynard nói tính ăn chắc mặc bền và cách lựa chọn lối sống đang là xu hướng chỉ đạo trong việc chọn mua nhà ở. Theo ông, tất cả những thay đổi văn hóa sẽ thực sự giúp khách hàng giải quyết những vấn đề vừa túi tiền và mật độ dân số mà chúng ta đang thực sự phải đối mặt. Trong khi quyền làm chủ một căn nhà vẫn còn nằm ngoài tầm với của nhiều người ở Úc, cơ quan đặc nhiệm gia cư tương lai có cơ sở đặt tại Queensland tin là các căn nhà nhỏ hẹp là giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhà cửa. Cơ quan này làm việc với các thợ xây cất, các nhà thầu và các hội đồng địa phương để đưa ra chương trình gọi là Smaller House, Smarter House, nhà nhỏ hơn, hợp lý hơn, với giá chỉ $100,000 cho mỗi căn, sẽ được dựng lên ở khắp nước Úc với nhiều kiểu dáng, gồm cả những căn duplex. Kevin Dooney là người sáng lập cơ quan đặc nhiệm gia cư tương lai cho biết.
We do not need 250 square meters of space for two people or three people.
Chúng ta không cần 250 không gian mét vuông cho hai người hoặc là ba người, trong khi chúng ta đã từng xây nhà chỉ có 85 mét vuông cho năm người trong thập niên 60 và 70. Trong 10 năm gần đây, chúng ta liên tiếp là quốc gia có thị trường nhà cửa đắt đỏ nhất trong các nước nói tiếng Anh trên thế giới.
Cơ quan đặc nhiệm gia cư tương lai cũng tung ra một mẫu nhà nhỏ hơn, hợp lý hơn.
Chúng tôi đã có phản hồi từ hơn 1.000 người và các căn nhà này sẽ hoàn toàn có điện nước, hệ thống thoát nước. Các căn nhà này sẽ được trưng bày trong năm 2017. Tôi tin rằng tương lai của nhà ở tại Úc sẽ được xây cất ở vùng ngoại ô, là các cộng đồng ở xa hoàn toàn có khả năng tự túc về điện nước, có thể giảm chi phí vận hành xuống con số 0.
Ông Kevin Dooney tin rằng dân Úc có một nhu cầu chọn lựa nhà ở đa dạng hơn, không chỉ để giải quyết vấn đề khả năng chi trả, mà còn nhu cầu nhà ở trong tương lai, bao gồm cho phép nhiều người làm việc ngay tại nhà và phục vụ một cộng đồng đa văn hóa của Úc.
Trong 7 năm qua, đất đai đã tăng lên ở Úc hơn 600%. Chúng tôi không thể đủ khả năng tiếp tục xây một ngôi nhà trên lô đất. Chúng tôi phải nhìn vào thị trường nhà đất và kêu gọi sự thay đổi trong các gia đình đang xảy ra trên khắp nước Úc.
Và cũng theo Kevin Dooney, rằng thay đổi này sẽ cho phép nhiều người Úc đạt được giấc mơ to lớn là làm chủ một căn nhà.